thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp tác phẩm thiền sư Ni. Sư Ni Sukha, ngài được mệnh danh là thuyết pháp hay. Trong thời Đức Phật hiện tại, sư được sanh vào trong một gia đình quyền quý ở Vương Xá và được đặt tên là Sukha. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là sáng suốt. Khi đến tuổi trưởng thành, sư phát tâm tin Phật ở trong gia đình của sư và trở thành một tín nữ. Về sau sư được nghe tin Dhammadina thuyết pháp, ngài cũng là một thiền sư ni và được xem là đệ nhất về thuyết pháp Dhammadina. Ở đây thì Sukha là thuyết pháp hay thôi, nhưng mà chưa được gọi là đệ nhất. Quá cảm xúc bởi bài thuyết pháp, sư xuất gia với Dhammadina. Sau khi tu thiền quán, sư chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Chúng ta cũng đã được học về chữ pháp tính thọ và nghĩa tính thọ vào kỳ trước rất kỹ rồi. Ở đây thì nhân duyên của sư xuất gia cũng rất là thuận lợi, tức là sanh trong gia đình quyền quý, và khi được trưởng thành thì phát tâm tin Phật ở trong một gia đình cũng thuần thành. Những vị mà cái nhân duyên vào đạo thuận lợi dễ dàng thì có thể là do chủng tử từ đời trước đã gieo trồng, cho nên bây giờ cái việc tu hành không khó, nó quen thuộc, dễ dàng hòa nhập. Còn nhiều vị thì đối với việc tu nó rất là khó, vì đây là lần đầu tiên chúng ta tu, chưa phải tu từ trước, hoặc là nhân duyên vào đạo do đời này chứ không phải do những đời trước. Do đời này là sao? Như có người lớn lên thì không có phát tâm, nhưng mà vì khổ quá, hoặc là vì ngưỡng mộ một bậc giáo chủ, một bậc thiện hữu tri thức nào một cách rất là mạnh mẽ, cho nên là phát tâm tu. Chứ còn không phải là từ nhỏ đã thấy thích Phật pháp, thì đó là do cái nhân duyên đời này. Thì như chúng tôi nhận thấy rất nhiều vị phát tâm tu do nhân duyên đời này, là vì sự thăng trầm ở trong cuộc đời, những cái nhục vinh được mất hơn thua đã làm cho mình thức tỉnh, mình giác ngộ được cuộc đời là mộng quyển, muôn pháp là hoa không, cho nên phát tâm xuất gia. Suy cho cùng, nếu như mà chúng ta có được cái nhân duyên quán sát, chịu khó bình tĩnh để tu tập, thì chính những cái duyên nghịch nó sẽ là duyên tốt nhất cho người có ý chí và nghị lực. Nhưng mà xin nhắc là có ý chí và nghị lực, chứ nếu mà người yếu đuối gặp duyên nghịch thì nhiều khi tiêu luôn, không chịu nổi mà bị cái nghiệp si nó dẫn, cho nên sẽ hành xử rất là si, bị nghiệp si dẫn mà. Nghiệp si dẫn thì hành xử si, chứ đâu có thể nào hành xử mà minh được. Si nó ngược lại với minh là sáng, còn si là tối. Cho nên tôi thấy mỗi lần mà chúng ta gặp cái nghịch duyên thì có những vị chuyển hóa và đi theo được cái hướng tốt, nhưng mà có những vị khi gặp nghịch duyên thì lại đi theo những cái hướng xấu. Đó là do cái phước riêng của chúng ta. Cho nên người có ý chí, nghị lực cũng là người có phước đó, thưa đại chúng. Còn người mà yếu đuối, kém cỏi, yếu đuối về thể xác cũng như yếu đuối về tinh thần đều là do kém phước. Có những người tánh tình dễ dàng, không có thắc mắc, không có kỳ kèo, hỏi tới hỏi lui, không có giận dữ, đây là những người có phước, họ hiền lành vậy đó. Cho nên mình sống với họ mình cũng thấy nó nhẹ nhàng, yên ổn. Còn có nhiều người gặp có một chút gì đó không có đáng mà cũng từ ít mà xích ra cho to, rồi thổi ra, rồi hỏi tới hỏi lui, từ cái việc nhỏ mà làm cho to ra rất là khó khăn. Hoặc là khi họ không vừa lòng cái gì, họ dị ứng, họ phản kháng rất là dữ dằn, đây là người ít phước. Cho nên mình sống gần những người này mình thấy sợ, khó quá hoặc là dữ quá, làm cho mình không có yên. Thế ra quý vị thấy khi mà mình thấy mình hiền lành, mình nhịn người này người kia, mình thấy người ta ăn hiếp mình buồn, chứ thật sự ra mình cũng đâu có gì để buồn, mình cũng dễ thương lắm hết chứ. Mình hiền mà, mình hiền tức là mình có phước, đâu phải nó muốn hiền là hiền được đâu. Cái cô thấy có những người họ hiền do cái nghiệp tốt của họ, nhưng mà có nhiều người tập lắm đó. Có nhiều người phải tập nhiều lắm mới được hiền, đó là do sự tu tập nó cực lắm. Cho nên người đã hiền là đời trước cũng có tu, kệ mình không nói với ai, người ta ăn hiếp mình cũng được, miễn mình được hiền là vui rồi. Chứ dữ dằn đã ăn hiếp người này người kia, thấy tưởng như thành công mà thật sự ra là thất bại, vì mất hết phước, vì tăng trưởng chủng nghiệp tham sân và si. Cho nên khi tu tập thì đại chúng thấy sở dĩ chúng ta thích đi tu là vì chúng ta mến mộ con đường đạo pháp, cuộc đời là những người hướng thượng và là đời sống phải là đời sống đạo đức, cho nên chúng ta mới xuất gia tu hành. Vì vậy cái lời nói hay là cái việc làm gì của chúng ta nó cũng phải gần gũi với người có đạo đức, chứ không thể được, không thể nào mà mình sống nó phi đạo đức. Mà người có đạo đức là một người luôn luôn có thân khẩu ý thiện lành, không có nghĩ bậy, không có nói bậy, không có làm bậy. Nếu mà chúng ta tu như vậy thì đời sau mà chưa tu chưa xong ra là sẽ giống Sukha tu liền ở trong một cái gia đình thuần thành, thích đi tu. Mình từng nghe quý cô xuất gia rồi mà lớn tuổi, quý cô hay nói phải mà con biết con đi tu sớm hơn, đi vậy nó hơi muộn, tu nó cũng chậm trễ, cũng khó tu hơn. Phải biết có nghĩa là phải biết mình ở ngoài đời mình buông ba như thế này cuối cùng không có gì vui á, chỉ có phiền não thôi, thì mình tu sớm thì như vậy đó, là bây giờ bắt đầu tu thì đời sau ra khỏi cần phải nói phải biết là biết rồi. Cho nên nghe tiếng chuông cũng thấy thích, thấy cái nghi dung của người xuất gia cũng thấy gần gũi mến thương. Nên là có nhiều vị, tôi đặc biệt là động viên các vị trẻ tuổi, nếu mà cảm thấy mến, cảm thấy thương, cảm thấy thích đời sống của người tu thì cứ tu, chứ đừng có suy nghĩ là nên hay không nên. Nên lắm chứ. Nhưng mà chỉ vì chúng ta cũng còn kẹt hai ba cái nhân duyên gì đó. Nếu mà kẹt trên cái nhân duyên vì cái đạo nghĩa phụng thờ cha mẹ hay cái gì đó thì hay, nhưng mà nếu kẹt vì mình thích những cái gì ở ngoài đời thì không hay đâu. Nó không có đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Cho nên người tu trẻ thì có đầy đủ thời gian, đầy đủ sức khỏe, đầy đủ nhuệ khí để chiến đấu. Thưa quý cô, là đi tu là chiến đấu rồi nha, chứ không có phải đi tu là vô đây mà để ngồi rồi liêm diêm và niệm Phật đó, mình tưởng như ngon, không có ngon đâu. Thật ra đó, ngồi liêm diêm niệm Phật không phải là tu đâu, mà ngay trong công việc làm mà gặp những cái bất bình mà không có bị cái điên đảo nó sai sử khiến cho mình phiền não, cái đó mới là tu. Cho nên cái môi trường làm cho chúng ta vất vả, làm cho chúng ta mệt á, mà mình tu được thì cái đó mới là chính xác vàng thiệt đó. Hồi sáng có một Phật tử đến tâm tình với chúng tôi, nói là con cũng không có gì khổ lắm. Đáng lẽ con không khổ luôn, mà có chút xíu chuyện trong nhà mà làm cho con cũng thấy khổ. Là con có mấy người con là con trai, cho nên nó không có được như con gái. Là con đi làm cả ngày, nhà con mình con là nữ, còn nhiêu nam hết, chồng cũng nam mà con cũng nam, không có ai nữ hết á. Rồi con đi làm về là nó bài một nhà luôn, con dọn hằng trước thì nó bài hằng sau, con dọn hằng sau nó bài hằng trước. Con nói không được mà riết con phiền não, con phải khóc luôn á. Bây giờ con phải làm sao? Rồi con nói không được thì nó không nói nữa hay sao? Mình nếu không nói thì mình không có tròn trách nhiệm, vì mình là mẹ nó, mình phải dạy nó, mà dạy nó không nổi vì nó con trai, nó hơi dơ quá thầy ơi. Nó cái dơ của nó con cũng phiền não nữa. cái mình suy nghĩ mình nói với cô ơi, sao mà nó giống mình vậy? Hồi xưa mình chưa có về công tác ở đây thì mình thấy mình khỏe, tới khi mình về công tác ở đây mình cũng phát hiện ra sao mà mình phiền não nhiều quá. Đó là cái công việc của mình hay là của người gì mà cũng mình rước phiền não vào thân. Sao cuối cùng mình mới nghĩ, nếu như mà mình sống mình làm việc mà mình phiền não hoài như vậy thì đời mình nó chỉ đi vào địa ngục thôi. Tại vì cô biết sân thì đi vào đâu? Sân thì đi vào địa ngục nhanh như tên bắn. Rồi chết rồi mình tu mà để mình đi vào địa ngục thì thôi nghỉ tu, chứ còn tu về nguy hiểm quá. Nên mình mới phải tìm cái cách nào. Và sau đó mình mới phát hiện ra chính cái môi trường mà làm cho mình phiền não nhiều là môi trường tốt nhất để tu. Tại vì mình không có môi trường đó làm sao biết đường mà tu. Hồi xưa mình tưởng đâu là mình được lắm chứ ai nhà, mình phát hiện ra là mình không có tu vậy, nhưng mà phải chờ môi trường, chờ mình thả vô một cái môi trường để mình mới thấy được cái con người của mình, xem coi cái mức độ tu hành của mình nó tới cỡ nào. Và chừng đó mình mới xin cảm ơn cái môi trường để mình phát hiện ra được chính mình, và từ đó mình sửa mình. Thì môi trường đó chính là cái môi trường tu hành. Cho nên lên, cô nói là con lên bồ đoàn, con thấy nó yên ổn, mà con xuống gặp mấy đứa con là con mệt. Tôi mới nói bồ đoàn đâu phải chỗ tu, bồ đoàn là chỗ ngồi để nhắm mắt. Xuống gặp nó mới là chỗ tu. Cho nên phải cảm thấy thích thú, vừa gặp nó bài cái nó, má cảm ơn con. Bây giờ má và con cùng dọn dẹp nha, con đừng có bài về, má dọn dẹp. Kịp thì đỡ, không kịp, má đi làm không kịp thì má sẽ chạy mệt lắm, hai má con mình cùng dọn dẹp. Tức là cô vừa dạy được nó, cô vừa điều động được cái tâm sân của cô. Quá thú vị. Cô nói hay quá, vậy con về con cảm ơn nó hả? Đúng vậy. Chứ không có nó làm sao cô biết cô hay sân. Và không có nó làm sao mình biết điều phục cơn sân. Cho nên cái tu tập của chúng ta đó, nó rất là thú vị, bởi vì nó nằm đầy hết ở trong mọi thời, mọi khắc. Thay vì mình phiền não thì mình không phiền não, thì mình ngay đó cái là mình phát hiện rằng mình đang bị cái nghiệp gì nè, hoặc là nghiệp sân, hoặc là nghiệp tham, hoặc là nghiệp si đang trói à, thiền mình lại rồi lôi mình đi, rồi nhấn mình xuống à, nhấn xuống đầu, nhấn xuống trong ba đường ác, chưa phải không? Thì cho nên đại chúng thấy môi trường tu hành nó có nhiều cái bức xúc chừng nào, nhiều cái trái ngang chừng nào, nhiều cái mệt chừng nào là cái môi trường thuận lợi nhất cho những người tu sĩ. Và không thể nào đổ thừa như vậy con tu không được, tại vì người tu sĩ phải là người trang bị cho mình ý chí, nghị lực, trí tuệ và tình thương, từ, bi, hỷ và xả. Bốn đức này là bốn đức mà Phật đã trao tay cho chúng ta từ lâu rồi. Mà để ý, tôi có nhắc đi nhắc lại với lớp học của viện á, chữ nho khi mà người ta nói vậy thì mình dịch qua chữ Việt, mình phải đi ngược lại, cái quá trình nó ngược lại nó mới đúng. Chẳng hạn như nói tham, sân, si, thì khi dịch lại thì anh nào phải đứng trước? Si, sân, tham. Từ cái si mê mà chúng ta muốn cái này, muốn cái kia, muốn không được thì chúng ta sân, muốn được thì chúng ta tham, muốn tới. Từ bi hỷ xả cũng vậy. Nói thì từ bi hỷ xả, nhưng mà tu đó thì phải xả hỷ bi từ. Quý vị không tin, quý vị nghiệm coi, trúng bóc vậy đó. Trước tiên phải xả mới hỷ nổi, thưa đúng không? Như bây giờ mình đang phiền não thì dĩ nhiên phiền não phải có đối tượng, hoặc là người, hoặc là cảnh duyên, hoặc là sự kiện. À, mà mình cứ bám vào cái sự kiện đó hoài, mình cứ bám vào cái lỗi phải quấy giữa mình và người hoài thì chừng nào mình mới vui? Càng bám càng vui hay càng bám càng khổ, càng buồn? Càng buồn. Bao giờ mới hết buồn? Bao giờ mình xả được cái đó? Ôi thôi à, ba cái phiền não, ba cái quyển quá mà mình cứ chấp hoài, ba cái điên đảo mà mình cứ theo hoài thì mình chết. Mình buông nó ra được, khi buông nó ra được cái hết buồn liền. Hết buồn là gì? Là hỷ. Nó đi ngược lại. Bây giờ người Hoa người ta nói theo cái mạch vậy thì mình á, cái trình tự là mình phải dịch ngược lại. Thì chúng tôi thấy là trong cái cách tu, cái ngay cả cái từ thứ tự từ cũng nói là cái kinh nghiệm tu hành của người xưa. Cho nên cái nguyên tắc cơ bản của người tu Phật là phải xả. Nguyên tắc cơ bản nhất á, phải xả thôi. Tại sao? Tại vì á, ở trong cái chân thật của chúng ta, cái tâm xưa nay không hình không tướng á, nó vốn không một vật. Thưa có đúng không? Ở trong kinh Pháp nào tổ nói sao? Bản lai vô nhất vật. Chứ bây giờ ở trong đó nó tùm lum hết là tại vì á, ta quân tập vào, ta làm cho nó nhơ nhiễm, làm cho nó mờ hết, giống như hư không vậy, mà giờ mây mù che đầy hết thì mình đâu có thấy trong trẻo. Do vậy mà mình phải buông những cái niệm đó. Mà ai quân vào? Mấy cái bụi bặm phiền não đó ở trong lòng mình đó, ai quân vào? Mình. Ai mà luyện vô nổi? Người ta có quyền nói nặng nói nhẹ mình, nhưng mà nói là âm thanh bên ngoài hay là âm thanh ở trong bụng? Âm thanh bên ngoài. Nhưng mà một khi mình tiếp nhận, mình tiếp nhận nó, mình giữ, mình chắc nó, mình nắm nó, mình liền vào trong, thì âm thanh bên trong sẽ thổi phồng nó lên đó. Cho nên người ta nói mình có một phút hoặc là năm phút thôi, nhưng mà mình sẽ nói với chính mình bao lâu thì tùy. Ngắn thì một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, một năm hai năm, dài thì một đời, dài nữa thì nhiều đời. Bởi mới có câu là sống để dạ, chết mang theo. Đó. Ta thấy rõ ràng là chúng ta tự đưa mình vào con đường cùng. Cái thói quen của mình nó vậy thế này đó. Mình cũng không có muốn, bây giờ mình muốn làm ngược lại cái chuyện đó. Mình muốn xả. Nhưng mà cái thói quen của mình không phải là xả, mà thói quen của mình là chấp, giữ. Thành thử tu lẽ ra không cực, tại vì Phật không có biểu mình làm gì hết. Nhưng mà thành cực là tại vì sao? Tại mình không quen làm cái chuyện xả. Sao mà Phật không biểu mình bỏ vô thêm mà Phật được biểu mình xả? Bỏ vô đầy, bỏ vô thêm cũng được, nhưng mà đừng có la. Này la quá, mệt quá, khổ quá Thế Tôn ơi. Thành thử ra là Phật phải dạy là xả ra. Thì biểu xả ra mà xả không được, thành thử ra khó khăn. Giờ quý cô nghiệm lại đi. Của chuyện của mình dễ biết lắm. Có nhiều khi mình phiền não chuyện không đáng gì đâu. Vậy đó mà trong bụng từ sáng tới chiều cứ nhớ hoài cái chuyện phiền não. Đi ra đi vô cũng nhớ chuyện đó. Tối nằm xuống cũng nhớ cái chuyện đó. Mà nhiều cái chuyện đó nó không có gì mà mình lần quần. Mình đối thoại với cái người mình phiền não ở trong bụng mình á, chứ người đó cũng không có. Mình đối thoại với riêng người đó á, cũng mấy câu đó thôi, mình làm hoài mấy câu đó mình bỏ không được. Thì thử hỏi, tới cái lúc mà cận tự nghiệp nó tới, tới lúc mình sắp đi á, sức mạnh ở đâu mà mình có thể thắng được nghiệp? Giờ có những cái chuyện nhỏ nhỏ chút xíu thôi mà nó khằn vô trong tâm của mình, thì nó cũng nằm trong đối đãi thôi. Hoặc là mình vui hay là buồn, hoặc là thuận hay là nghịch, hoặc là hơn hay là thua gì đó với huynh đệ, được hay mất gì đó, tiền bạc hay việc gì mình không biết, không gì ra gì. Thật sự ra nếu mà mấy cô đem hết những cái chuyện phiền não với cô ra mà bạch với Phật á, thì Phật cũng sẽ không có thể nào tưởng tượng được cái đầu của mình sao mà nó vĩ đại như vậy. Nó có thể kẹt những cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà kẹt không ra được. Đã. Thực ra mình cũng không muốn kẹt như vậy, nhưng mà đó là một cái thói quen. Không phải cái chuyện đó là cái chuyện đáng cho mình nghiệm, nhưng mà vì mình quen, không có cái gì mình chấp thì mình chấp đỡ chuyện nhỏ. Còn có cái chuyện to thì mắc lo cái chuyện to thì bỏ cái chuyện nhỏ. Đó là một cái thói quen mà nếu chúng ta không có tu tập thì chúng ta bỏ không được. Thưa đại chứ. Vì vậy Phật mới bắt mình ngồi thiền. Ngồi thiền để nhìn thấy nó trồi lên cho dễ. Rồi nhờ cái định lực đó, rồi nhờ cái phát tâm mà mình quán chiếu đó đó, để mình tập cắt đó. Tập cắt trong ngồi thiền là một cách để mà có sức mạnh mà cắt cho dễ. Rồi khi ra gặp duyên, đối duyên xuất cảnh thì vẫn có thói quen cắt những cái điên đảo vọng tưởng. Chỉ khi nào chúng ta dẹp bỏ được cái đó gọi là xả đó, thì chúng ta mới có vui. Vui được rồi mới từ bi được. Từ bi là cứu khổ ban vui cho người. Còn hỷ xả là cho ai? Cho mình. Cái con đường đi nó rõ ràng vậy đó. Phải tự lợi trước cho đàng hoàng. Mình bây giờ nó có một cái thất bại vậy nè thưa đại chúng. Thất bại là mình tu tập, và nếu mình tự tu á thì yên rồi, nhưng mà vừa tu mà vừa làm lợi ích cho người thì nó thành tựu ít lắm. Tại sao? Tại vì mình tu chưa xong, cho nên cái năng lực của mình nó cũng ít, và cái sự khẩu phục tâm phục của người đối với mình cũng ít. Đức Phật ra mới là hoàn thiện, vì Đức Phật đã sao? Xong rồi. Đức Phật nói được làm được, vì vậy cái năng lực của Ngài nó lớn, và đồng thời cái tính tâm của người ta đối với Ngài, cái sự điều phục của Ngài nó hoàn hảo, khiến cho người ta khẩu phục tâm phục. Cho nên Phật độ người dễ. Còn mình ở đây, mình nói 10 nhưng mình làm được không biết được 1 hay không. Do vậy nó có một cái tương lân, nhưng mà đồng thời nó cũng có một cái thiệt thòi của người học Phật, là mình luôn luôn bị ảnh hưởng bởi thiện tri thức. Thì đúng ra là thiện tri thức thì phải ảnh hưởng rồi, vì người đó là người dẫn đường mình, mà người đó xẹo xạo quá, mình làm sao mà đi được. Cho nên mình ảnh hưởng, nhưng mà Phật cũng biết trước rồi, cho nên Phật chỉ mình, Phật dạy mình là y pháp bất y nhân. Là Phật biết trước là nhân này chưa có hoàn hảo, cho nên khuyên mình là y pháp bất y nhân. Nghĩa là y nhân nhưng mà y chừng mấy mươi phần trăm thôi, còn lại là phải lấy cái gì làm gốc? Lấy pháp của Phật làm gốc. Để chi? Để khi chúng ta thấy ngoại cảnh bên ngoài nó bất như ý, thì chúng ta lập đật quay lại đâu núp liền. Quý cô thấy quay về đâu núp là ăn chắc nhất. Quay về hải đảo của tự sanh là chắc chắn nhất. Thường thường thì khi mà chúng ta đi tu á, chúng ta luôn luôn nương tựa vào đạo tràng, vào thầy tổ, vào huynh đệ. Nhưng mà rủi như những cái đó nó rung rinh hết rồi, quý cô làm sao? Cho nên cái đó nó chỉ là cái duyên ban đầu. Mình học để mình có cái hiểu ban đầu, rồi sau đó khi mà mình tự tu đó thì mình phải quay về quán chiếu nơi chính mình. Và chúng ta cũng biết Phật nói tất cả pháp từ tâm sanh, nên tất cả nhân duyên thuận nghịch cũng từ tâm của chúng ta mà có. Bây giờ muốn ổn định mình thì phải dẹp các cái duyên ở trong tâm của chúng ta thì nó sẽ ổn định. Cho nên thấy bên ngoài có suy xuyển kiểu gì, đó là chuyện bên ngoài. Giữ là giữ cái gì? Giữ cái lòng của mình. Mình phải nhớ cái câu này, mình sai rồi, mình sai rồi, thì mình mới không có oán hận cuộc đời. Ví dụ bây giờ quý cô bị thất bại trong công ăn việc làm, do quý cô chơi hụi. Mình thí dụ đại vậy, do chơi hụi bị giật hụi. Thì giật hụi rồi là quý cô thất bại trên vấn đề tiền, quý cô sẽ oán trách cái người giật. Nhưng mà sao mình không nghiệm lại, mình sai rồi, ai biểu mình chơi hụi? Tại vì cái đó là cũng là một cái cách, nhưng mà nó không có theo cái chiều nhân quả một cách chính xác lắm. Nó cũng có hơi bài bạc trong đó một chút, hên xui trong đó một chút. Nó không có tên cái nhân này thì quả nào. Ví dụ bây giờ mình bỏ công sức ra mình làm việc, mình làm việc nhiều mình có tiền nhiều, mình làm việc ít mình có tiền ít. Mình làm việc tốt thì mình có kết quả tốt, mình làm việc không tốt mình có kết quả không tốt. Cho nên khi mình bị thất bại ở trên cái gì đó thì trong đó có 50% là nguyên nhân từ ban đầu mình chọn như vậy. Hoặc là bây giờ mình nói một cái chuyện với cô, nhất là phụ nữ có gia đình khổ. Khi khổ rồi quý cô đổ đủ thứ đó. Nhưng mà sao mình không nghĩ rằng từ phút đầu ai điểu mình làm cái chuyện đó? Mình rõ ràng mình sai rồi. Có đôi khi mình cam tâm tình nguyện mà, thưa có đúng không? Có khi mình đòi mà, mình muốn thế này, mình muốn thế kia. Cho nên á, nhân như vậy thì quả như vậy, mình phải chịu trách nhiệm. Đạo Phật dạy chúng ta phải chịu trách nhiệm. Nói rộng hơn nữa, tại sao bây giờ chúng ta còn ngồi đây trong cái tâm tư của một phàm phu tục tử với nhiều nghiệp thức mênh mông? Là chúng ta sai rồi, sai hồi nào, hồi nào, hồi nào không biết. Mà gieo vào trong cái tàn thức quá nhiều thứ nghiệp, cơ bản là ba thứ tham sân si. Cho nên bây giờ nó điều hành mình, nó khiến mình
phải ngu mê, phải tật đố sang tham cuốn xiểm, phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm đầy hết. Vì chúng ta sai rồi, chúng ta đã tự mình quân tập những cái này từ lâu rồi, mà bây giờ tu cũng không có nhớ để mà bỏ, lại tiếp tục, lại tiếp tục đi theo những cái niệm tạp ở trong lòng của mình, mà không đủ cái sức mạnh để quay về để chiến đấu với chính mình. Nên tất cả những cái nỗi khổ lớn làm cho mình sốc là những cái cơ duyên lớn nhất để mình buông hết tất cả các cái ngoại cảnh mình đang theo đuổi để mình quay về với mình. Nên với người mà có cái duyên tu đó, thì khi gặp khó, khi gặp cái cảnh nghịch đó, sẽ là cơ hội lớn nhất. Chúng ta thấy đó, chúng ta gặp cảnh nghịch chúng ta mới giật mình tu, chứ Đức Phật chúng ta đã gặp cảnh thuận là tu hay là nghịch rồi mới tu. Ngài đi tu trong lúc thuận hay trong lúc nghịch, Ngài thị hiện cho chúng ta thấy một cái rất là khó làm đó. Chúng ta thương người ta mà người ta không thương lại, hoặc người ta thương nữa chừng ta bỏ, lúc đó mình mới thôi không thương nữa. Chúng ta làm ăn, chúng ta theo đuổi công danh sự nghiệp, theo đuổi không được chúng ta mới không theo đuổi nữa. Rồi chúng ta muốn có cái giàu sang phú quý, chúng ta cũng theo đuổi, mà theo đuổi không được thì chúng ta mới nghĩ thôi không cần cái đó nữa. Trong khi Đức Phật sinh ra vào trong một cái gia đình là vua chúa, như vậy gốc là gì? Gốc là giàu sang hay là bần cùng? Giàu sang, quyền quy, phú quý. Và chư huynh đệ nhớ, Đức Phật khi mà lớn lên có thất bại cái việc gì vậy? Hay là Ngài chỉ có thành công thôi? Lớn lên là thi đâu á thì thắng đó, thi với lại tất cả các hoàng thân bất thích, môn nào Ngài cũng thắng. Rồi cuối cùng cưới được một cô vợ đẹp hay là xấu? Rất đẹp, nghe nói vậy thôi chứ mình cũng không biết. Nết na thùy mị, sanh ra nó lao la cũng bụ bẩm dễ thương. Nói chung là đang sống trong cái cảnh hoàn toàn là thuận duyên, rất là vừa lòng thích ý. Cái cảnh đó mà đi tu là khó lắm, khó có cái chuyện cảnh đó mà đi tu lắm. Mình phải có một chút nghịch cái gì đó, mình buồn cái gì đó, mình mới đi tu. Chứ mà đang êm xuôi vậy đi nó uổng chứ. Đúng không? Mình nói thiệt tình như vậy. Nó không có cái gì đó. Có người thì họ nói, có người thì họ kín đáo, họ không có nói cái nguyên nhân họ bị buồn cái gì họ đi tu. Nhưng mà nó có. Hoặc là trong nhà thấy ba má lục đục, hoặc là thấy nghèo khổ quá, hoặc là bản thân mình nó bất hạnh cái chuyện gì đó, nó có hết. Chúng ta mới chịu đi tu. Thử cái đi tu chúng ta nó cũng mang cái tính là cầu an á. Mà tính cầu an rồi là cái bản ngã mình trong đó nhiều hay ít à? Dạ nhiều lắm. Còn Đức Phật đi tu là vì trăn trở, băn khoăn khoắc khoải về kiếp người, sợ quá bây giờ làm sao phải thoát ra. Còn mình không có trăn trở băn khoăn cái gì hết á. Mình sống mình thấy vừa ý thì mình cứ sống theo cái vừa ý. Khi nào mình trật ý mình mới tính tới cái chuyện giải quyết. Thì cái giải quyết mà mình thấy nó yên ổn trong tâm linh là thấy trong chùa. Vì vậy có nhiều người vô chùa rồi thất vọng não nề luôn. Không ngờ. Không ngờ sao? Con tưởng vô chùa là sẽ rất là yên ổn. Con không ngờ vô đây mà nó ca sa vị đắc hiềm đa sự, trước đắc ca sa sự cánh đa. Ca sa chưa đắc e nhiều việc, đắc được ca sa việc nhiều hơn. Thì bây giờ vô cảm thấy nói hối hận thì không dám, bởi vì đi tu mà hối hận là sao. Nhưng mà thật sự ra trong lòng thấy ngao ngán. Thật ra mình đâu có tu gì đâu mà ngao ngán, không ngao ngán. Nói đi tu là mình tưởng cạo tóc vô chùa là đi tu. Thưa không dính dáng gì hết đó. Không dính dáng gì hết. Đây chỉ là một cái hình thức để tượng trưng nên cái bản nguyện của chúng ta thôi. Và Phật biết rằng cái sợi tóc này nè, nó làm cho mình đẹp hơn, Nếu mà cạo đi thì nó xấu hơn. Và Phật biết rằng cái nghiệp của chúng sanh nó mê theo những cái sắc diện, cho nên bắt mình cạo làm cho xấu đi một chút, cho nó dễ tu. Nó rõ ràng như vậy. Cạo được cái gì mà xấu là cạo, chân mày đáng lẽ cũng cạo đó, nhưng mà vì chân mày cạo thì mồ hôi nó đổ xuống, con mắt bệnh, cho nên thôi Phật chừa lại cái bộ này đặng cho nó cản mồ hôi. Răng lẽ ra là phải nhổ, bởi vì răng với tóc là gốc con người, hai cái nào nhổ rồi nhìn buồn cười. Bây giờ trẻ măng mà cười ra mất cái răng nào là thiên hạ chạy hết, không ai dám tới làm quen. Đáng lẽ phải nhổ răng nữa để không còn tí xíu gì của đường nét cả, nhưng mà nhổ răng thì đau bao tử đó, cho nên thôi tha chừa hàm răng đó. Là vì Phật biết bệnh của chúng ta mê sắc. Đây có những cái mà Phật đi trước rồi, Phật biết, cho nên là chúng ta đó là cái máu mê của chúng ta nó sâu quá, là tham đó. Thở ra chỉ vẽ cho mình, nên chúng ta là con gái của Đức Phật, chúng ta phải biết được cái việc gì là việc của mình và cái gì là cái mình không làm, không phải việc của mình. Thì cái mức độ thức tỉnh của chúng ta rất cao, và việc tu hành trở thành một cái thích thú, một cái việc rất là có ý nghĩa. Càng gặp khó chừng nào thì càng cảm thấy thích tu chừng đó, thử có mình vượt qua được nữa hay không. Mà cái cọ sát lớn nhất là cọ sát cái bản ngã. Tu là chỉ để nhổ cho được cái gốc này thôi. Tóm lại nói như vậy đó, không có cần nói nhiều, chỉ cần nhổ cho được cái gốc bản ngã. Đây là có khi tôi hình dung được cái chuyện nhổ bản ngã này kỹ lắm. Mình đang là người con Phật và là người xuất gia, cho nên mình nhổ, nhưng mà mình nhổ lên nó gần đứt cái mình thả xuống, nó đau. Quý cô có công nhận điều này không? Chứ không phải là không nhổ, tại vì mình nguyện và mình học giáo lý nhiều mà mình nhổ. Nhưng mà mình tự nhổ thôi nha, chứ ai nhổ dù mình la đó. Trong khi mình tự nhổ thì mình nương tay, hay là mình nhổ thiệt tình. Không biết bản ngã là cái gì, nhưng mà mình nó rất đau. Mình thấy rõ có những cái buồn đã chúng biết da diết buông không được. Tại sao? Buồn của ai? Buồn của tôi. Đó, nó đó. Cái buông không được đó là bản ngã đó. Cho nên thiền sư xưa tu rất là dễ, là cắt một cái rụp, bởi vì cắt được cái gốc bản ngã rồi thì tất cả mọi thứ khác không còn là gì, bởi đâu có sợ chết. Còn mình nói tôi chứ bác sĩ tới khám bệnh liên miên, bác sĩ tới mình khám, mình tới bác sĩ khám, có qua có lợi khám liên miên, tại mình sợ chết. Mình không sợ chết thì mình sợ bệnh. Tất cả những cái sợ này là nó bu quanh cái gì của mình? Nó bu quanh cái bản ngã. Nó như vậy không có nghĩa là mình sống cho nó bệnh, cho nó chết đi. Nó còn hay nó mất là chuyện của tùy duyên. Chúng ta cũng không có phải quan tâm chi. Đồng ý, còn thân thì xin cảm ơn vì công việc chưa rồi, mượn chút đặng tu hành. Cho nên mấy cô uống thuốc, chuyện đó là tốt. Nhưng mà mình theo dõi thử con mình có sợ hay không. Mình coi mình có sợ bệnh hay không, thì quý cô biết được là mình bị cái bản ngã mình nó sai mình nhiều hết. Nếu mình còn sợ nhiều là chứng tỏ mình còn gì? Mình còn kẹt ở trong cái mê đó nhiều, cho mình sẽ bị phiền não nhiều lắm. Mình không có buông bỏ được mọi cái vấn đề xung quanh chúng ta, thì phải ráng nhắc nhở mình. Thiệt ra chuyện này không có ai nhắc mình nổi đâu, thưa đại chúng. Chỉ có mình nhắc mình thôi. Thấy hay buồn đó rồi đó, cái bản ngã nó biểu buồn đó. Cho nên mình giống mấy bà liệu đó, nó biểu buồn cái mình buồn, nó biểu vui cái mình vui, nó biểu đi mình đi, nó biểu đứng mình đứng, nó biểu tu mình tu, nó biểu nằm mình nằm. Tất cả đều do bản ngã ra lệnh hết. Trí tuệ có đó, nhiều trí tuệ yếu xìu luôn. Người nào mạnh thì mới có thể là nạt lại đó được, còn yếu yếu thì nạt không nổi. Thì đại chúng nhớ, các vị tỳ kheo ngày xưa đó là trí tuệ mạnh hơn cái tập nghiệp. Tập nghiệp nó hiển thị qua cái ngã của mình. Cho nên ngày xưa các vị này tính tâm một cái rồi là bắt đầu tu, mà tu một cái là tu rất nhanh. Với lại hồi đó còn Phật. Nhưng mà riêng ngài ở đây là đệ tử của Dhammadina, đó là một đệ tử của một vị tỳ kheo ni mà chứng thánh rồi. Và theo học mà sau khi thiền quán, ngài cũng chứng được A-la-hán. Thì muốn xả được đó, phải có cái trí tuệ để mà xả. Từ cái trí tuệ đó xả được rồi tâm nó mới định. Cho nên cũng dùng cái thiền định và trí tuệ để tu tập. Đây là pháp cơ bản từ xưa cho tới bây giờ. Và đại chúng học tỳ kheo ni, đại chúng thấy là người nữ hết á. Chúng ta đang học tác phẩm của người nữ. Sở dĩ chúng ta học tác phẩm của người nữ là để gì? Là để lấy lại cái niềm tin cho chúng ta về khả năng tu hành và thành tựu được sự giác ngộ giải thoát của chính mình. Gương hạnh của các ngài ở đây cũng không có gì khác mình, cũng là người, cũng sinh ra, cũng học Phật Pháp, rồi nỗ lực tu hành. Nhưng mà lo tu thôi, không có để tâm tư của mình kẹt ở những cái chuyện lan man. Thì mình thấy khi mà tu thành tựu rồi, mình không thành, cho nên giờ mình đọc kinh nghe tả vậy chứ mình cũng không biết cái niềm vui nó vui như thế nào. Nhưng mà chỉ như thế này thôi là mình nghĩ là chư ni cũng như là Phật tử sẽ tin. Chưa thành gì hết á, nhưng mà một khi mình xả được một cái chút gì đó là trong lòng quý cô thấy nó sao? Nó hoan hỷ á. Nói cái bỏ được cái nhà mà ra đạo tràng ở cái thất tu nó cũng khỏe hơn là còn hỏi ở trong cái nhà rồi. Thế phải không? Cái đó cũng là xả đó chứ. Nhưng mà cái như hồi nãy mình mới nói với chư ni á, nhổ mà làm như nhổ không có hết gốc. Hoặc là nhổ nó lên rồi nghe đau thả xuống, hoặc là nhổ cỏ mà nhổ ngang chứ không nhổ không môi gốc. Tức cứ sở ngang. Thì sở ngang á chẳng những nó không chết mà nó còn chĩa ba. Ở đây mình thấy rõ lắm, chư huynh đệ làm cỏ đó, người nào biết làm cỏ chịu khó lấy cái lưỡi móc, móc từ gốc móc lên thì nó không có lên nữa. Còn có nhiều vị lẹ lắm, tay bứt, bữa sau ra thấy nó lên ba nhánh. Mới hôm qua có một nhánh nào mà bứt sao ngày mai nó lên ba nhánh. Tức là tu ngoài da, tu trên hình thức thôi. Như mình nghĩ bữa nay mình đi Trí Đức, mình tu tập là mình ngồi thiền nè, mình tụng kinh nè, được buổi này được buổi kia. Nhưng mà mình không nhận ra được mình đang chấp về pháp mình hành, tức là mình còn bản ngã. Mình được cái này, mình được cái kia, mình vui vì cái ngã của mình, có nghĩa là đang chĩa nhánh. Nó không có mất mà nó lại chĩa thêm, là mình được thêm cái này, mình được thêm cái kia. Cho nên khi tu thì Phật hướng dẫn pháp tu cho mình đầu tiên thì nó thấp, nói mình được cái này, được cái kia, được nhân thừa Phật giáo, được thiên thừa, được chứng A-la-hán, được chứng Bồ-Tát. Nhưng mà thật sự tới cuối cùng Phật nhổ sạch hết rồi, không có cái gì để chứng hết á. Nhưng mà tới đâu Phật mới nhổ, qua hết mấy cái địa vị thấp, Phật nhổ sạch hết á. Nên đi tu để được gì? Không được gì hết á, chỉ là đừng có mê nữa thôi. Để khi đối diện với sinh tử á, đừng có đi lạng quạng mà phải đi vào trong đó nữa, phải đi ra khỏi chỗ đó, chứ không có được cái gì. Mà chúng sanh này kỳ lắm, nghe nói không được gì thì buồn. Muốn có cái gì để được. Ở ngoài đời khổ quá cho nên không muốn được ở ngoài đời, muốn được ở trong đạo. Có nhiều bé nhỏ đến với tôi hỏi con thích đi tu không? Dạ thích. Tu để là được gì? Để nữa lớn thuyết pháp giống thầy. Mộng đồ vương ấy chứ đâu có giỡn. Thế phải không? Mà thật sự ra ông thầy ngồi đây thuyết pháp chưa chắc gì là khinh an. Nếu như mà trong lòng không khinh an, nếu như trong lòng không có điều phục được chính mình, chuyện này là chuyện mà ấm lạnh tự biết thôi. Cho nên cái hạnh phúc hay là cái đau khổ thì chỉ có đương sự mới là thấu rõ nhất, chứ còn người ngoài không có thể nào biết được. Có nhiều khi không có cần thuyết pháp, không cần lên pháp tòa, mà người đó tràn đầy hạnh phúc, thông dong tự tại trong tam giới, thì đó mới thật sự là thống khoái, là thành tựu viên mãn. Chứ rồi mình nhiều khi mình ngồi mình nói những cái chuyện mình nói được mà mình làm không được thì nó càng thêm hổ thẹn mà thôi. Cho nên chúng ta thấy cái con đường mà mình đi tu nó bước càng cao thì mới thấy là thiệt ra không có bước lên mà chỉ là buông xuống, chỉ buông. Đó là cái nguyên tắc chung. Mấy cô thấy là trong tám cái khổ nó có cái khổ là cầu bất đắc. Thành thử ra muốn đừng bất đắc thì đừng gì? Đừng cầu. Vậy thôi à, vô cầu. Kể cả tu cũng không cầu nữa. Nhưng hồi xưa không hiểu, thành thử ra mình nghĩ đi tu mình cũng cầu sự an lạc thì thôi cũng tạm được. Nhưng mà vô học Phật rồi từ từ mới thấy cái an lạc mà đối đãi với lại cái khổ đau thì cái an lạc đó nó cũng không có thật, nó cũng là sanh diệt. Cho nên phải thấy được cái nguồn gốc đó thì mới gọi là tính thọ, pháp tính thọ và nghĩa tính thọ. Tức là các vị này á, thiền quán này chứng A-la-hán với pháp tính thọ và nghĩa tính thọ là phải thực tập như nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau. Được 500 tỳ kheo ni đanh vay, sư trở thành một vị thuyết pháp giỏi. Tức là sau khi chứng A-la-hán rồi thì mỗi lần nói chuyện á, thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất là có sức thuyết phục. Cho nên từ từ người ta theo đanh vay, tức là quay quần đi theo học 500 vị như vậy đó. Một ngày kia sau khi đi vào thành Vương Xá Thất Thực, ăn xong toàn thể ni chúng trở về tinh xá của tỳ kheo ni. Tại đây Su Kha thuyết pháp cho toàn thể ni chúng, thuyết hay đến nỗi các tỳ kheo ni cảm thấy như được nhận từ sư những đường mật ngọt ngào thấm nhuần vào nước bất tử. Tất cả đều ngồi nghe hoàn toàn im lặng, nhiệt tâm tính thành. Rồi một vị thần cây đứng ở cuối sân nghe pháp, quá xúc động bởi lời thuyết giảng nên đi ra khỏi thành Vương Xá, vừa đi vừa tán thán hạnh thuyết pháp tuyệt diệu của sư và nói như sau: hỡi này người Vương Xá, các ngươi đã làm gì giống như người ngủ mê bị say vì dòng mật? Các ngươi không hầu hạ Su Kha thuyết lời Phật. Chúng tôi nghĩ bậc trí uống được nước cam lồ, dòng nước thật thuần tịnh, không có gì chướng ngại, chẳng khác người đi đường đón nhận nước trời mưa. Khi nghe thần cây nói như vậy, dân chúng rất lấy làm phấn khởi và đi đến chăm chú nghe sư thuyết pháp. Nghĩa là cái sức thuyết pháp nó ảnh hưởng luôn tới quỷ thần. Thưa với đại chúng, người xưa thuyết pháp hay hơn mình nhiều lắm, bởi vì người ta tu xong rồi và có thêm được cái biện tài, tức là cái năng khiếu á. Cho nên là cái chất lượng rất là tốt. Thì không phải một mình sư Su Kha, rất nhiều vị thuyết pháp hay. Và cái hay thành tựu lớn là do tu tập được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học lại tinh thần của người xưa đó, thì chúng ta phải biết chỗ nào là cái chỗ gốc, chỗ nào là chỗ ngọn. Người thời nay nói hay cũng nhiều lắm, không có cần tu nói mới hay đâu. Người đời nói cũng hay lắm đó. Bây giờ có thể nói là cư sĩ Phật tử có rất nhiều người thuyết pháp rất hay. Nhưng mà cái gì là cái để định đoạt cho kết quả của họ, cái đời sống thật của họ đó, mới quyết định được cái giá trị trong cái lời nói của họ. Có nhiều vị thiền sư ngày xưa không có nói nhiều, nhưng mà cái sức độ người rất là lớn. Tuy nhiên nếu nói á, trên cái lý sự á, thì nếu mà làm được, nói được thì cái kết quả của nó vô cùng lớn lao. Thì những vị như vậy là gọi là nói được và làm được. Chúng ta không có y cứ trên đây để cầu mong mình có được cái sở trường này hay sở trường khác. Chúng ta chỉ biết một điều là các cái duyên, các cái Phật sự nó thành tựu được tốt đẹp, viên mãn là nhân nơi cái gốc tu của chúng ta. Nếu như chúng ta tu tập thành tựu được viên mãn thì chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng có cái năng lực để khiến cho người ta phải hướng về và quy phục. Chứ không có nhất thiết là chúng ta phải thuyết pháp không. Còn nếu thuyết pháp được giúp cho người ta bớt khổ và quay lại tu hành thì rất là có phước. Chẳng hạn như ở đây ngài nói pháp mà chư ni nghe và cảm thấy tỉnh thức, tức là thấm nhuần vào nước bất tử. Nhân nghe pháp mà nhập được ở cái chỗ chân thật, không sanh không diệt. Rồi nghe rồi thì diệt tâm tính thành. Thì như vậy là rất có phước. Cho nên công đức của Hoằng Pháp rất là lớn. Và Đức Phật cũng nhắn nhủ lại đệ tử của ngài như thế nào: phàm một người đệ tử Sa Môn, tỳ kheo ni của Đức Phật. Tỳ kheo ni là tôi thêm vô, chứ trong kinh sao ít nghe nói tỳ kheo ni quá. Trong kinh là này các tỳ kheo, các ông hãy đi. Tức là các thầy mà đã chứng thánh rồi đó, thì Đức Phật kêu sao: các ông hãy đi, mỗi người một phương, đừng có đi mà hai người một phương, để giáo hóa chúng sinh. Đây là công việc của mười phương chư Phật từng làm. Tức là tự thân của chúng ta thành tựu được giác ngộ giải thoát rồi thì chúng ta giúp cho chúng sanh bằng con đường hoằng pháp, chứ không bằng những cái con đường khác. Hoằng pháp tức là giải thích, nói cho người ta hiểu. Vì người ta mê lầm cho nên người ta mới khổ đau. Mình nói được thì người ta hết khổ đau, đó là công đức rất lớn. Sau một thời gian vào cuối đời, khi sư đang sửa soạn để từ giã cuộc đời, sư muốn nói lên pháp môn dạy đưa đến giải thoát thế nào. Sư tuyên bố như sau về chánh trí: hỡi này nàng Sukha, người con gái của ánh sáng. Vì chữ Sukha có nghĩa là sáng suốt, cho nên sư tự gọi: hỡi này nàng Sukha, người con gái của ánh sáng, được ly tham tịch tỉnh nhờ ánh sáng chánh pháp. Có mấy chữ thôi nhưng đó là pháp tu. Xin đại chúng lưu ý, được ly tham thì nó mới tịch tỉnh. Nhờ ánh sáng chánh pháp, hãy mang thân cuối cùng sau khi thấy quân ma. Tức là thấy quân ma là ma phiền não, nội ma, ngoại ma. Nó chỉ có thể nó chỉ có thể hiện một lần cuối cùng khi mình mang cái thân này. Nghĩa là sao? Thân này là thân sau cùng. Sau khi tu tập rồi thì ra khỏi trầm luân sinh, sinh tử. Mà cái con đường đó là ly tham tịch tỉnh. Trong đó theo đại chúng thì cái tham nào là cái tham nặng nề nhất? Thưa, cái tham nào? Tham ái, đúng rồi. Đức Phật nói là trên đời này nếu có một cái thứ hai mà nặng bằng cái chuyện này thì Đức Phật bó tay. Tức là không có cái cách gì để cứu được chúng ta. Gốc nó như vậy, thành thử ra chúng ta biết cái con người của mình, cái nghiệp này nó nhiều lắm đó. Và chúng ta sanh ở cõi do dục này, cái này nó cũng nặng hơn hai cái cõi còn lại. Hai cõi còn lại là cõi sắc và vô sắc. Nghiệp ái nó cũng có mà nhẹ thôi. Nó còn lại chút ít cái lậu hoặc của si. Còn cái tham ái của chúng ta nó rất lớn, mà tham ái này gốc cũng từ si mà ra. Cho nên mình đừng có phàn nàn, đừng có phàn nàn về mình và về người ở trong cái gốc này. Mà mình biết rằng đây là cái nghiệp mình lỡ cu mang, mình ráng gọt giũa nó. Cho nên mình thường chia sẻ với lại chư huynh đệ á, mình hay nói câu này nè: không có người hay là cảnh thuận nghịch với mình đâu, chỉ có cái nghiệp của mình nó bá vô cái đó thôi. Mà nghiệp nó bá vô thì nó phải tương ưng nó mới bá, chứ nó không tương ưng nó bá làm chi. Cho nên mình tưởng đâu có người có cảnh thuận với nghịch với mình. Thật ra nó có chút tương ưng. Tương ưng là gì? Tương ưng là mình với người đó đời trước có gây rồi, hoặc là thuận hoặc là nghịch. Vì vậy bây giờ mình sửa lại. Nói như vậy thì cái cách sửa như thế nào đây? Chứ bây giờ cái người này mình thuận hoặc là mình nghịch, rồi mình nó không có người đó, rồi mình gặp người đó mình không nói chuyện, mình không ngó người đó, mình làm như là mình cắt là mình không có chơi với người đó, sai rồi. Không phải như vậy. Mình bình thường quá những cái tình cảm của mình đối với lại người đó. Bình thường quá là sao? Quý cô nhận ra dễ lắm. Ví dụ như trong huynh đệ có những người mình bình thường, nói mình sống bình thường với chị em đó là mình gặp họ mình nói chuyện hay không nói chuyện. Đối với những người mình bình thường đó là mình nói chuyện hay không nói chuyện. Nói chuyện mà nói chuyện rất dễ chịu. Dễ chịu nhưng mà không có nghĩa là hạ cái ngồi nói hoài. Tức là có chuyện thì nói, không chuyện thì thôi đi. Trong lòng nó bình thường, người đó có bị lỡ té thì mình cũng hỏi làm sao đó, rồi mình lại mình đỡ vậy rồi thôi. Mà mình không có cảm thấy lít quýnh. Còn nếu là một cái người mình thân nhiều đó thì mình nói chuyện với họ bình thường hay không bình thường? Quý cô nói sao? Bình thường hay không bình thường? Không bình thường. Ủa, đang nói chuyện bình thường mà sao quý cô lại cho rằng nó không bình thường? Tại vì ngồi nói hoài không biết nói cái gì. Có khi không có gì để nói nhưng mà cứ ngồi hoài vậy đó. Mà nếu mà phải đi không nói nữa, không gặp nữa thì trong lòng thấy bình thường hay là không bình thường? Không bình thường. Quý cô kinh nghiệm tràn trề á, cho nên mình thấy rõ. Phật dạy mình nó rõ ràng đó. Thế đó bây giờ yêu cầu mình bình thường quá lại, chứ không phải là không có không hoàn toàn không thấy người đó nữa, không chơi người đó nữa, không, thì mình nghe vậy mình sợ quá, mình nói trời ơi, vậy con không được, con quen rồi, chỉ là bình thường quá thôi. Rồi thêm cái đối tượng thứ ba nữa là cái người mình không có ưa, thì mình gặp người đó mình bình thường hay không bình thường? Không bình thường này nó ngộ lắm. Vừa thấy cái là sao? Nó làm như cái đường nó bị kẹt xe vậy. Tự nhiên nó quẹo, quẹo nhanh lắm. Nó không bình thường. Hoặc là trong cái cuộc sống của thiền viện đó, bắt buộc phải nói chuyện vì lỡ chia phiên thì nhật chung. Tức là ông thầy không biết ông cắt cớ, ông cố tình hay không, vô ý mình không biết, nhưng mà mình với người đó là trắc trở, nhưng mà tới phiên thiền nhật là ông thầy ông chia hai đứa làm chung. Rồi nó khổ không có nói được. Mình muốn kêu sắc giùm mà cái mớ củ cải này mà mình không biết nói sao. Sắc củ cải mình nói giờ trời đất ai nghe đó nghe, ai cắt đó cắt. À, là không bình thường. Nó khó lắm. Nhưng mình nói xong rồi thì mình nhìn thẳng thì mình nhìn không được, nhưng mà mình không nhìn thì cũng không được, vì mình không biết là có làm không, cho mình liếc liếc. Mình liếc liếc có làm hay không cũng không bình thường, tại vì con mắt của mình nó nhìn bình thường thì nó vậy nó khỏe hơn, mà mình cứ liếc sọ như vậy thì nó mệt con mắt của mình. Cho nên lại không bình thường, vì vậy Phật yêu cầu mình bình thường quá, bình thường quá với cái người mình ghét. Yêu cầu mình vậy thôi à, chứ cũng không biểu mình thân hơn, không biểu mình thân hơn cái người mình ghét, cũng không có biểu mình bỏ đi, từ chối hay là ghét cái người mình đang thương, chỉ xin mình bình thường hóa thôi. Và nếu như so sánh giữa ba đối tượng đó, quý cô trả lời một cái câu cho nó chính xác nha, để mà mình có cái chỗ ngôi lên. Trong ba đối tượng, người mình thương, người mình ghét và người bình thường, ba vị đó mình sống với vị nào mình thấy khỏe nhất, dễ chịu nhất? Quý cô nói một câu đáng giá đi. Người nào sống với người bình thường dễ chịu nhất? Vậy mà mình không chịu bình thường, mình cứ kiếm so le mà. Mình kiếm so le mình sống không à. Và nếu như mình lỡ so le thì mình đưa nó về vị trí bình thường để nó dễ chịu nhất. Mà mình có một cái tâm đắc khi làm Phật sự, quý cô biết hồi nhỏ sống trong huynh đệ nó cũng đã không bình thường rồi. Nó luôn luôn cặp kè cái đối tượng mình thương hoặc đối tượng mình ghét, thân hơn hoặc là không có thuận. Và nếu lớn lên mà đi làm Phật sự đó, nếu mà làm chung á, mà muốn cho bền bỉ dài lâu, đố quý cô là làm với đối tượng nào là bền? Trong ba đối tượng đó mình làm với đối tượng nào là bền nhất? Bình thường. Kinh nghiệm. Quý cô thấy nó hay ghê không? Cho nên người ta đó bình thường tâm thủy đạo là như vậy đó. Cái giá trị nó rất cao. Cho nên khi mà mình có bất thường gì, thầy mình hay biểu bình thường lại con, bình thường lại con, là tại vì thấy mình nó uổng đi, nó trớt ra khỏi cái vị trí an ổn. Và mình có cái cảm giác là nếu mình bình thường lại thì mình không bình thường, nhưng mà thật sự bình thường lại nó mới bình thường chứ. Nhưng bị cái gì? Bị cái nghiệp á, cái nghiệp ngu nó chen vào, nó sai sử. Cái nghiệp ngu đó nó mượn những cái đối tác tương ưng với chúng ta từ đời trước hay đời này gì không biết, nhưng mà nó can thiệp vào để nó làm cho chúng ta trả cái quả mà chúng ta từng gieo nhân từ hồi đời nào, cho nó cứ khổ vui khổ vui, nó cứ chập trùng như vậy. Nó là nghiệp nó phá mình á, chứ còn đúng ra cái mà mẫu chuẩn nhất á. Cho nên đi khám bệnh cũng hay lắm ạ. Bác sĩ không bao giờ nói mình tốt. Khi mà mình khám mà cái kết quả tốt là người ta chỉ phán hai chữ gì? Bình thường, đó là tốt nhất á, chứ sao không đi tốt hay xấu vậy đó, bình thường. Nằm trong cái chỉ số bình thường, thành thử ra hai chữ bình thường nó tuyệt vời. Nếu mà dùng cái từ chuyên môn trong đạo là trung đạo, đệ nhất nghĩa. Đó là cái nghĩa trung đạo là nghĩa đệ nhất. Tu tới bao giờ mà tâm bình thường là coi như chúng ta xong việc. Thật ra tâm chúng ta không có bình thường thưa quý cô. Tâm mình nó bất thường đó. Bởi hồi xưa Hòa Thượng Ân Sư Ngài dạy mình tu, Ngài nói hay lắm. Khi mà mình nóng lên á, mình khoan nói. Ngài hay dùng cái câu gì? Nói là dạy, nín là khôn. Tại vì một chút xíu thôi mình sẽ nói khác. Bây giờ mình nói khác. Chút xíu sao nữa mình sẽ nói sao? Nói khác. Mà cái khác nó đưa đến kết quả khác. Bây giờ mình nói sai thì mình sẽ đưa đến kết quả nguy hiểm lắm. Một chút xíu sau mình nói đúng, mình đưa lại cái kết quả tốt đẹp. là vì cái bất thường của mình nó thay đổi liên tục. Và cái bất thường này là do cái trí mình có, nhưng mà cái nghiệp nó chen vô, nó đẩy cho mình dao động đông đưa qua lại, thành thử ra mình tu khó. Phải ngồi thiền là Phật biểu làm gì? Buông vọng tưởng thôi, để cho trả lại cái tâm ban đầu là cái tâm vô nhiễm. Thì chúng ta chỉ có bao nhiêu đó việc. Ở đây ngài dạy cũng vậy, ly tham thì được tịch tỉnh, là ly hết tất cả những cái râu ria nhánh nhóc, vì nó đâu có thật đâu mà mình lại tham. Cho nên quên thân vô ngã thì vị tha. Còn nếu mà chúng ta vị kỹ thì là quên đi mọi người. Chúng ta là đạo Phật là đạo vô ngã vị tha, nhưng mà chúng ta còn cu mang cái ngã nặng, cho nên chưa thể gọi là đệ tử đúng mức của Đức Phật. Mình giống như con ghẻ thôi, chưa phải con ruột, nó hơi lai lai một tí. Phật biểu đường mà làm như mình hơi làm, cũng làm mà mình làm trật trật, chỉ là làm ngã. Để ra cái việc làm mình nó lai căng chút. Rồi sau nữa nhờ ánh sáng của chánh pháp là chúng thấy. Mình nhờ ánh sáng chánh pháp thì mình mới có thể mang được cái thân này là cuối cùng, tức là ra khỏi sinh tử. Cho nên nói gì thì nói cũng phải bám theo ánh sáng của chánh pháp. Tức là mình tu thì mình phải học chánh pháp, rồi thực hành chánh pháp, mình mới có thể đem chánh pháp này mà làm thành cái nguồn sống cho mình và mọi người. Rồi phải thắp sáng lên chánh pháp. Chúng ta tu mà chúng ta không có học Phật, chúng ta không có đọc tới đọc lui lời kinh của Phật dạy thì chúng ta sẽ quên. Đại chúng ở đây thì học Phật thì nhiều rồi, nhưng mà quý cô có nhận ra là mình hay quên không? Quên, quên lắm. Mình ở đây mình cũng học giáo lý lại với chư ni ở tại lớp nè, học mỗi tuần. Có khi mỗi tuần mình học lại với chị em một buổi cho nó có 1 tiếng à. Có khi thì được 2 buổi. Mà vừa rồi 2 tuần lễ vừa rồi chuẩn bị cho lễ Phật đản á, không học, đọc lại bài. Nó muốn sao? Nó hơi quên. Bài mà quên thì tu còn quên hơn nữa. Tại vì quên nhớ giáo lý thì tự nhiên nghiệp nó nổi dậy, đâu có nhớ Phật pháp. Thở ra phải học liên tục. Và đó là lý do vì sao mà chư ni phải đến các đạo tràng. Ở đây chư ni số mà đi học này là số siêng năng lắm đó. Số không siêng thì ở nhà rồi. Nhưng mà mình nói gì cũng không trúng. Nhiều khi người ta ở nhà người ta tu cũng được. Chỉ sợ là không học mà cũng không gì, không tu thì cái đó mới là buồn. Còn nếu mà không học mà tu, hoặc là vừa học vừa tu, thì cái này là hoàn hảo nhất. Hôm nay thì chưa đi đông là vì mùa an cư, cho nên đại chúng vân tập về và lớp học đông như vậy là chứng tỏ cái duyên của mình gần với Phật pháp. Mình học như vậy tự nhiên mình nhớ, cho nên mình sẽ bỏ đi những cái điên đảo dễ dàng. Còn khi mà mình quên rồi thì đâu có ai nhắc. Mà bây cô đâu phải học ở đây, nghe nói là ở Thường Chiếu rồi ở chung quanh thôi phải không? Các cái thiền viện ni cũng mở những cái khóa học. Thì mình mong mỏi là chư ni luôn luôn thắp sáng ánh sáng chánh pháp của Đức Phật, rồi nhớ lo tu hành chấn chỉnh được cái công phu của mình. Đại chúng nhớ, tất cả đều trôi hết, chỉ có một là cái tâm chân thật, hai là nghiệp. Nếu nghiệp mà chưa xong thì nghiệp sẽ dẫn đi tiếp tục. Còn nếu giải quyết xong rồi thì chúng ta sẽ trở về với lại cái bản tâm chân thật của mình. Đó chính là cái mục đích duy nhất của những người con Phật. Xin hết. Thưa với đại chúng, hôm nay chư ni an cư kiết hạ, cho nên tu tập mà đông đảo nghiêm chỉnh. Các khóa tu của chư ni rất là trang nghiêm. Đây là một cái phước duyên lớn của toàn thể huynh đệ chúng ta. Mình rất vui mừng ở trong cái thời này cũng không gọi là thời chánh pháp tượng pháp mà là thời mạt pháp. Tuy nhiên nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ nhớ tới việc tu hành như thế này thì có thể là thời chánh pháp ở trong mạt. Chúng ta là những người con Phật, tuy ở vào thời mạt nhưng mà có chánh pháp hỗ trợ gia trì cho chúng ta. quý cô tu hành tốt thì có đầy đủ phước để thứ nhất là đền ơn Tam Bảo, thứ hai là trả nợ tín thí, và thứ ba là lợi ích chúng sinh. Như vậy đó là một cái nhân duyên quý báu mà mong là toàn thể chư huynh đệ chúng ta luôn luôn gìn giữ phát huy cho càng ngày càng tốt. Còn về phía Phật tử, nhân nơi cái nhân duyên tu của chư ni, Phật tử nữ ngồi đây là những vị gần như là muốn có đời sống của người xuất gia, mới đi tu cái lớp của chư ni. Vì cái lớp này ngồi thiền tới một tiếng đồng hồ, và học là học cái hạnh nghi của người xuất gia. Tôi rất là mến quý cái tâm muốn tu của quý Phật tử, tha thiết tu của quý Phật tử. Nhưng mà nhiều khi cái duyên sự bên ngoài, nợ nần chưa có giải quyết xong, cho nên quý cô còn phải mang cái hình thức của người cư sĩ, nhưng mà tâm là đã tâm của người muốn được xuất gia. Điều này rất đáng tán dương. Mong là quý cô giữ vững cái tinh thần tu học này tại chùa và về nhà, thì nhất định tuy là còn cư sĩ nhưng dần dần mình cũng sẽ ra khỏi được cái khổ của trầm luân sinh tử. Điều này chắc chắn không nghi. Quý cô phấn khởi lên, tin tưởng mạnh mẽ lên, để chúng ta thoát ra khỏi thân phận nữ nhi thường tình, để trở về với lại cái Phật nói là cái bản bánh xưa nay của chúng ta không có phân biệt. Và trong đây có một điều mà chư ni xin được góp ý một chút xíu này thôi. Thì đây thưa với lại quý Phật tử, nếu mà quý Phật tử quan sát chư ni đi lên chánh điện á, quý cô sẽ thấy rất rõ chư ni khi sắp hàng thì theo giới mà sắp hàng, cứ theo giới vậy đó sắp hàng. Khi lên chánh điện là cứ theo giới mà đứng, xưa nay nó vậy đó, bình thường lắm. Thành thử ra chư ni lên tới chánh điện rồi ổn định đào tràng rất là bình thường. Chứ bây giờ nghe báo lại là quý Phật tử nhà mình cũng thích tu lắm, nhưng mà có một số thì xếp áo tràng để dành chỗ. Rồi ở dưới này đi lên thì sắp hàng đi lên, nhưng mà khi mình sắp hàng thì mình sẽ không biết rằng mình đứng ở cái chỗ nào, tại vì sắp hàng đi là một cái khách quan, cứ đi vậy rồi lên tới trên đó bắt đầu mình chạy tới cái chỗ mà hồi nãy mình để cái áo tràng. Thưa quý cô hình dung được mình nói không? Thành thử ra lẽ ra đi lên thì hàng từ thủy tới chung nó trang nghiêm, lên tới đâu đứng tới đó, đi tới đâu đứng tới đó, thì bên đi là như vậy rồi. Tự nhiên cái bên Phật tử đi lên tới đó rồi cái lật đật chạy lại chỗ hồi kia, là cái chỗ mà hồi nãy mình để cái áo đó, tại vì mình muốn ngồi cái chỗ đó mà mình không biết làm sao mình ngồi chỗ đó, tại mấy cô bắt mình sắp hàng. Vì cái ngày tu của Phật tử thì không có sắp hàng, cho nên mình chọn được cái chỗ mình như ý. Rồi bây giờ mình sắp hàng thì thử mình lên mình không chọn được cái chỗ mình như ý, thì thử mình phải xí chỗ. Do vậy mà khi lên tới nơi thì đạo tràng lại không trang nghiêm, ở cái khúc chót một chút, tại mình mắc chạy hay lắng tắng á, chạy từ chỗ này qua chỗ kia để ngồi cái chỗ mình muốn. Thì bây giờ mình muốn trao đổi với Phật tử nè, bây giờ mình lấy ý kiến của đại chúng nha. Có hai phương thức để giải quyết vấn đề này. Thứ nhất là giống hệt chư ni chấp nhận ở đâu thì ngồi đó, nóng chịu nóng, lạnh chịu lạnh. Còn nếu cảm thấy rằng nếu như vậy con tu không được, thì bây giờ cứ lên tới chỗ đó đi, rồi giơ tay lên, đứng đó giơ tay lên, chư ni hướng dẫn sẽ tới nơi, bạch thưa cô đổi chỗ con đi cho con lại gần cái quạt. Chừng đó chư ni sẽ dẫn mình đi sau khi đạo tràng đã trang nghiêm. Tức là sẽ chừa một cái số chỗ nào đó, khu vực nào đó để cho quý cô hoặc chịu nóng hoặc chịu lạnh. Đứng yên đó, giơ tay lên là ban hướng dẫn ta dòm, ta tới ta dẫn đi. Người ta sẽ tạo cái điều kiện cho mình, chứ không ép. Không phải là cái chỗ này mình là người bệnh bữa nay cảm mà giờ đưa ngay cái quạt máy là con tu xong về là con ngủm luôn, là con không đi tu nữa à. Bây giờ cô phải giúp con bằng cách là cô cho con ngồi cái chỗ ấm áp, chứ cô đưa con vô cái quạt máy thì con ngồi không được. Chư ni đồng ý. Nhưng mà mình cứ lên ổn định đạo tràng đi, xong rồi giơ tay lên, thưa cô hôm nay con cảm xin đổi cho con cái chỗ ấm hơn. Mấy cô đổi liền. Quý bà tử chịu vậy không à? Hay là bây giờ chứ để vậy đó, bữa nay mà một vị này sẽ để cái áo được, ngày mai vị khác sẽ để cái áo, cái lên vừa tới lên cái nơi đó các tự nhiên mình đổi vòng vòng ở đây. Hoặc là bây giờ như thế này, thêm một phương án nữa, sẽ chừa nửa khu vực có quạt, nửa khu vực không quạt. Và mấy cô tuyên bố có một khu vực không quạt, quý Phật tử nào sợ gió đứng bên đó rồi đi lên ngồi theo cánh bên đó. Có một khu vực có quạt, Phật tử nào thích gió đứng bên đó, đi lên sẽ ngồi ở khu vực có gió. Thì mình lên trên đó là mình ngồi, gió nó qua lại chút đỉnh, nó thiếu thì thiếu chút đỉnh, nó dư thì dư chút đỉnh, nhưng mà nó phù hợp với sức khỏe của mình à, chứ không có đến nỗi mà nó quá cái sức khỏe mà mình đang phải chịu đựng. Thì quý cô chọn phương A, phương án nào? Thứ ba, thứ hai hay thứ nhất? Thứ mấy? Thứ nhất là gặp đâu đứng đó hả? Ngon lành. Học làm thiền sư ni ha. Vậy thì mới có thể đi tu cái ngày của chư ni được. Chư ni là gặp đâu đứng đó à, không có nhúc nhích gì hết. Như vậy thì đó là một cái xây dựng đạo tràng mang cái tính tự chủ nha. Tôi rất là dân chủ, không có ép gì đại chúng. Khi một cái vấn đề, gặp cái vấn đề gì đó thì chị em chúng ta cùng chia sẻ và chọn cái phương án. Thật ra thì chắc nó cũng không đến nỗi nhiều lắm đâu. Nó nực thì cũng nực một chút à, và là nó mát thì nó cũng mát một chút. Và tôi bày quý vị có một cái cách này đối với những vị yếu. Hôm đó mình cảm nha, mà mình thích đi tu lắm, mình sợ là rủi mình đứng nhầm chỗ quạt đó, thì quý cô đem theo một cái khăn tròn hoặc là có một cái khăn quàng á ở cái cổ của mình á, gọn gọn vậy đó. Nếu gặp cái quạt thì mình tự bảo vệ mình, còn nếu không gặp thì thôi. Tức là ta tìm cách tự bảo vệ mà không ảnh hưởng tới cộng đồng. Ở đây mấy cô cũng vậy đó, nhiều khi cảm mà khuya phải lên thiền đường ngồi thiền, ai người ta cũng mạnh khỏe mà mình cảm thì mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có thêm cái tròn để mà bảo vệ cho cái sức khỏe của mình. Nó mang cái tính cá nhân của mình mà không ảnh hưởng gì tới ai hết. Mà cái khăn tròn thì cũng màu lam, chứ đừng dệt cái màu đỏ vô. Đang ngồi ở đạo tràng tự nhiên nó có một cái màu đỏ chét hay màu tím liệm vô cái là giật mình á. Quý vị khi sử dụng cái gì trong đạo tràng thì nó mang cái màu sắc của tập thể, tức là đồng phục. Vì vậy bắt áo tràng đó chứ không thôi mà tôi nói làm cái khăn tròn cái đang giữa đạo tràng trang nghiêm, tự nhiên có phất phớ một cái khăn nhung mà màu tím thâm thẳm, cái là nó ngộ lắm. Bồ Tát Phật cũng giật mình. Xin quý vị thông cảm. Chúng ta cùng chia sẻ và cùng hỗ trợ nhau trên tất cả mọi cái nhân duyên để chúng ta cùng có thể tu tập được tốt nhất. Xin cảm ơn đại chúng.
Xin mời toàn thể đạo tràng ngồi đi.
Chúng